cái bệnh đó khổ sở lên xuống mặt đất chứ không phân biệt được hai cái gì này. Cái điều đó là cái điều mà và tự giác bộ tư cái gì mà chính thức là những người rồi thì thấy là không nên bỏ một cái đảng nào mà cũng không nên cái gì cái gì của mình là quên lãng cái đảng của mình. Mà dù là đấy cũng đủ điều rồi còn không chết thì còn cái gì nữa còn cái gì nữa cái gì nữa cái gì nữa không được cái đảng của mình thì mình cũng không nên cái đảng thì từ đó mình còn nghe là cách như thế thì làm thế nào chính người mà quán niệm được cái lời dạy của Phật giáo trong này rất khó tu, có mặt thấy nữa thì cũng chưa chắc. Hiện nay tôi không hỏi là cái sự tử như thế, khi bây giờ và có thể là kiến thức của người cũng có dần để cùng đi nghe tin và đi học. Giờ khi nhắc đầu người nữa là cái sắp đến tấn chức công ty thành đạo thì có thể phát tâm cũng vừa rồi đó, nhưng mà đem lại đây cũng tâm đầu lấy lòng nhà thanh nhà thì cho mình đến cái đường của có
tất niên, nói ra thông thường là coi như cái buổi tất niên của chúng ta. Và từ đây cho tới rằm tháng giêng thì coi như là còn một tháng mấy ngày đó. Thì tôi mới xem lịch hồi nãy đây đó, thì cái ngày 16 tháng giêng âm lịch là ngày chủ nhật. Thì tôi nhắc lại lời hòa thượng Dương Vũ Quỳnh Kim mới nói đó, thì các Phật tử về tự lại để chúng ta sinh hoạt và học tập tiếp. Thì bữa nay tiếp tục về cái bộ kinh mà ta đang học đấy. Thì tôi xin nhắc là cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác này, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, cái kinh này là cái việc kinh cao đó. Cao là sao? Là vì ở trong đạo Phật là như hôm tôi giới thiệu ban đầu đó mà, giáo lý đạo Phật nó có giáo lý nhân thừa, tức là cái giáo lý nó dạy cho những người Phật tử tại gia tu hành để làm tròn cái nhiệm vụ của một con người tốt, người có tư cách, người có phước đức, người có hạnh phúc ở trong xã hội loài người mà thôi, chưa đặt ra cái vấn đề chứng đắc đạo quả gì cả. Ví dụ như kiếp này chúng ta là người mà chúng ta tu cái nhân thừa Phật giáo mà nó tốt á, thì đời sau chúng ta sanh lại, chúng ta sanh lại thì chúng ta cũng làm người. Nhưng mà nhờ cái tu cái nhân thừa đó, tu về tâm quy của giới nó tốt á, thì là chúng ta sanh làm cái người đầy đủ phước đức sáng suốt, giàu có, đẹp đẽ, hạnh phúc, trường thọ. Đại để giáo lý mà dạy cho nó làm tròn cái bổn phận con người, cái cách con người trên xã hội thì gọi là giáo lý nhân thừa. Rồi cái hệ giáo lý thứ hai là nó cao hơn. Cao hơn là thế nào? Là học cái giáo lý đó mà tu hành theo cái hệ giáo lý đó, cái tư tưởng đó, thì con người sẽ được có một cái phước báo và sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát cao hơn, thanh tịnh hơn, giải thoát hơn. Đó là cái giáo lý đã chứa đựng ở trong cái bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà các vị đã học rồi. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là nó chứa đựng cái giáo lý gọi là giáo lý của Thiên Thừa. Em nhớ là chữ thừa tôi đã nói, nó là chữ thừa có nghĩa là cái cổ xe. Cái chữ thừa là dùng cái ví dụ, nó ẩn cái ví dụ ở trong đó. Ai tu tập theo cái hệ giáo lý đó thì nó sẽ chuyên chở, nó đưa người đến cái địa vị an lạc, giải thoát, hạnh phúc như là phước báo của người trời. Nó chuyên chở, nó đưa, giống như chiếc xe, nó chuyên chở, nó đưa người ta đến cái chỗ cảnh giới của người trời. Thành ra cái hệ thống giáo lý đó thì gọi là Thiên Thừa. Còn bước sang qua cái bộ kinh mà Bát Đại Nhân Giác mà các vị đã nghe rồi, cái điều giác ngộ thứ một, giác ngộ thứ nhất và điều giác ngộ thứ hai. Bữa nay sắp nói tới cái điều giác ngộ thứ ba. Kinh này là cao đây nha. Cao là thế nào? Là kinh này bắt đầu dạy cho người ta tu cái pháp chỉ quán. Chỉ quán nói cách khác là tức là dạy cho tu thiền đấy. Như tôi nói rồi mấy lần đó mà, cái chỉ có nghĩa là chặn đứng cái mộng tưởng, cho nó đứng lặng, cái tâm hồn của mình nó đứng lặng trở lại. Nó không có cái tạp tưởng như là vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy tốt xấu, cái tạp tưởng nó đầy nhảy đó, là mình tu chỉ, tức là mình chặn đứng nó lại, không cho cái vọng tưởng đó nó xen vào. Khi mà vọng tưởng mình chặn đứng rồi, giống như cái nhà mình đã xây dấp thì cửa hết rồi, trộm cướp giặt giả không có vô được nữa, thì ở trong này nó yên tĩnh rồi. Giống như cái bóng đèn mà nó chụp cái bóng lên rồi thì cái ngọn lửa nó không có đàn nữa. Lúc bây giờ ngọn lửa nó tỏa ra cái ánh sáng để cho ta cần dùng mọi thứ khi ta cần. Thế thì là cái chữ mà được thành tựu rồi đó, chẳng đứng ngọn tưởng rồi là bắt đầu phải cái quán. Quán cái bữa học thứ nhất sang là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã và quán cuộc đời vạn pháp là không, là bất tịnh. Quán đó là cao rồi đó. Cao có nghĩa là tu thành tựu được cái mấy pháp quán này là các vị có thể đi lần lần tới cái quả vị tu đà hoàng nha, tới đà hàm, a na hàm, thậm chí là nó đi tới a la hớn quả là nha. Cao là vậy đó. Thành ra cái kinh này đó, các Phật tử mà có thọ Bát Quan Tài Giới đó, là nghe kinh này hết sức là cần thiết. Bởi vì cái người mà thọ Bát Quan Tài Giới là cái người mà sắp đi vào cái con đường của người xuất gia đi, sắp học tu vào những cái hạnh mà của người xuất gia hành. Cho nên là các Phật tử mà đã có thọ Bát Quan Tài Giới đó thì học cái kinh này là rất là bổ ích. Tôi nói là các vị đấy, Bát Quan Tài mà các vị thọ đó là cái gì? Bát Quan Tài Giới cái kỳ thật là các vị thọ chín giới lận mạc. Các vị lãnh thọ chín giới, tu hành giữ nguyện, giữ gìn chín giới mà. Nhưng mà ta gọi là Bát Quan Tài là vì nếu mà người Phật tử mà thọ lãnh thọ cái giới Bát Quan Tài đó mà tu á, là nó đóng bích, nó sẽ đóng bích cái cửa, cái cửa ác thú như là địa ngục, ngạ quỷ, là súc sanh nè, những người vô trước à, và những người mà vô phước vô trí tuệ đó, nó sẽ đóng bít cái cửa đó, bởi cái quan nó là cửa à, mà tám cái giới đó mà thọ giới mà tu hành thì phải đóng bít tám cái cửa đau khổ ở trong bát nạn tam đồ, còn nó gọi là bát quan. Còn thêm một cái giới nữa, cái giới thứ 9 là không ăn thi thời, đó gọi là trai. Cái trai, trai giả là tề giả, cái trai có nghĩa là không ăn quá giờ ngọ. Còn thật sự là tám cái giới trước đó, từ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, không... xoa hương thấm pháp trang điểm vào người, không đi xem hát, xem ca vũ nhạc kịch, và cái giới thứ 8 là không nằm giường trọng cao tốt rộng lớn êm ả, đó gọi là bát quan đó. Tám cái giới đó là nó đóng bít các cái cửa ác đạo tam đồ bát nạn đây. Còn cái giới thứ 9 là bất thi thời, thật là không ăn quá giờ ngọ. Mà theo tôi biết đó, thì là Phật tử bây giờ thọ giới đó nhiều lắm, chùa nào cũng có tổ chức những cái buổi, những cái ngày để cho Phật tử mà tu tập cái đó. Thế thì là cái việc tổ chức đó, Phật tử phát tâm mà thọ bác quan trai là tốt chứ không có sao hết. Nhưng mà nhớ rằng là thọ giới bác quan trai là mình học cái pháp học của người xuất gia, mình tập hành cái pháp hành của người xuất gia trong một ngày một đêm. Đấy. Mà cái pháp hành của người xuất gia đó thì có thể là cái pháp hành đó nó sẽ đưa con người tới cái quả như là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, gọi là cái quả vị thanh văn La Hán đấy, nó cao vậy đó. Cho nên là các vị đã thọ bát quan trai rồi thì nó đòi hỏi các vị phải có trình độ học Phật phải cao, nâng cao lần lên để mà biết được những cái pháp hành nào là có kết quả để đưa tới những cái quả vị chứng đắc giải thoát giác ngộ cao. Cái vị kinh Bát Đại Chứng Giác này là một cái kinh thuộc về cao trong cái số kinh mà nó đưa con người đi tới cái quả vị chứng đắc tới cuối cùng, nghĩa là có thể đưa lên tới A La Hán quả và Bồ Tát quả lần đấy. Cho nên kinh này cao, các vị để ý mà nghe hơi khó một chút đó. Đó thì là hôm nay nói về cái điều giác ngộ thứ ba. Điều giác ngộ thứ ba là tâm vô yểm túc di đắc đa cầu tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ thường niệm chi túc an bình thủ đạo di tuệ thị nghiệp. Cái câu như thế đấy có nghĩa là thông thường mà người đời thông thường đó nè, thì tâm vô yểm túc di đắc đa cầu. Tâm vô yếu túc nghĩa là cái tâm á tham lam vô độ, không bao giờ biết đủ, gọi là tâm vô yếu túc là vậy. Tức là tham lam vô độ, hay người đời ta gọi là cái túi tham không có đáy. Được 10 triệu thì muốn cho có 20 triệu, được có vốn được 20 triệu thì muốn có 100 triệu, rồi có vốn được 100 triệu rồi thì muốn có được 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, tới cả hàng trăm tỷ chẳng hạn. Thì cái tham lam mà như vậy, cái túi tham không đáy như vậy đó gọi là tâm vô yểm túc. Như đất đa cầu tăng trưởng tội ác, cái tâm tham lam không có đáy như vậy, chỉ mong cầu cái nhiều hoài, thêm nhiều hoài, không có nhàm, không có chán, không có biết đủ. Do vậy mà nó tăng trưởng cái tội ác càng ngày nó càng tăng trưởng, nó chồng chất thêm lên. Tôi nói ví dụ như là cụ thể ha, những người mà trong các giới, kể cả giới thương gia, kinh doanh về tài chính, về kinh tế, kể cả những cái giới làm quan, mà thỉnh thoảng mà trong báo chí mình nghe đó nè, là thất thoát, biển thủ, lừa đảo tiền bạc của quần chúng, của nhân dân bằng cái cách như là có cái phong trào tín dụng mà nó đổ sụp đổ ào 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 đó. Sụp đổ ào ào nó làm như vậy mà những cái vị mà làm giám đốc tín dụng thì đi cái loại xe mà cái bằng điện tử, mở cửa bằng điện tử, nghĩa là đóng cửa bằng điện tử, không có cái chìa khóa nào mở được hết. Và một người như vậy là 20-30 chiếc xe, nhà cửa là 15-20 ngôi, nguyên nhà đồ sộ. Trong khi đó thì là tiền tài, cái quỹ mà mình giữ để mình mua cái đó, đó là không phải của mình, không phải của mình làm ra, mà cái tiền quy động của quần chúng, của nhân dân, của đồng bào nhiều thành phần, mà trong đó có những người cực khổ, người ta tiết kiệm, người ta đưa vào đó. Mà mình ở lấy cái đó là mình làm sang trọng cái nhà ngang giải dọc là 20-30 chiếc xe hơi, 20-30 ngôi nhà xe lộng lẫy như vậy, thì cái đó đó là gọi là tâm vô yểm túc đó. Chứ cái người mà biết đủ là khi mà mình làm ra cái đồng tiền lãi, quy động của quần chúng ra cái đồng tiền lãi, thì mình chỉ có quyền xài cái lãi mà mình đã cho vay, mình đã kinh doanh ra được đó thì thôi. Còn cái chuyện mà xe hơi có không có, chưa mua đâu, nhà cửa không có là cũng chưa mua nữa đâu. Mình có căn nhà ở được rồi, cái cơ quan mình làm việc được rồi. Vậy mà sự thật trên đời này không phải vậy. 50 ngôi nhà khi mà phá sản, kiểm kê 50 ngôi nhà xe hơi 10-20 chiếc. Mà sự thật là trong vốn liếng thì lỗ lã, hoàn toàn là xài tiền của nhân dân. Cho nên là cái câu đó là để nhắc nhở cho cái người mà là có nhân viên mà làm đệ tử Phật đó, thì phải cảnh giác trong cái công việc mà cái tâm vô yểm túc là vậy đó. Cái lòng tham không có đáy, không có biết đủ, chỉ mong cầu cho được nhiều. Do vậy mà tăng trưởng tội ác, cho nên là cuối cùng rồi cái thời gian đó là bao nhiêu giám đốc đó mà. Vào sám, vào tù hàng loạt. Cái điều đó các vị biết hết rồi đó, coi gọi là tăng trưởng tội ác là vậy đó. Đấy. Cho nên cái người học đạo á là phải biết đủ. Người học đạo phải biết đủ, không có tham nhiều. Thành ra cho bằng là tăng trưởng tội ác á. Còn ngược lại thì cho bằng Bồ Tát bất nhĩ. Bồ Tát thì không vậy. Bồ Tát thì không có cái túi tham không đáy như vậy. Thường niệm tiên túc, luôn luôn là nhớ nghĩ cái hạnh tiên túc. Tiên túc là biết đủ. Bữa trước tôi có nói rồi, tôi có nhắc qua về cái việc tiên túc đó mà. Các Phật tử ráng để ý mà tu cái hạnh tiên túc đó, các vị sẽ có an lạc ngay trong cái cõi đời này, dù chúng ta không giàu lắm đâu. Chúng ta không giàu lắm, không tiền của nhiều, không có sự nghiệp gì nhiều hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta tri túc, chúng ta biết đủ thì đủ. Nguyễn Công Trí hồi xưa nói là tri túc, tiện túc, đã túc, hà thời túc. Biết đủ là đủ, chứ chờ cho đủ là không biết chừng nào mới đủ. Tuy nhàn đãi nhàn, tuy nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Mình biết sắp xếp nhàn, mình muốn nhàn thì mình sắp xếp cho nó nhàn. Chứ mà chờ cho nó nhàn, chờ cho nó lãnh đó mà, thì không biết chừng nào mà có cái nhàn để nó tới cho mình được. Thành ra Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới cái tri túc. tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, và bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất sinh ý. Cái người mà biết đủ thì giàu cho phải nằm ở dưới đất mà tâm hồn cũng có an lạc, cũng có thảnh thơi. Còn cái người không biết đủ, như cái số người mà nói trên đó, cứ tham cầu mà không có lúc ba, không bao giờ mà cái túi tham của mình nó có cái đáy, thì cái người đó dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Thành ra cái pháp tu túc này á, là cái pháp tu của người đệ tử Phật. Mà như tôi nói đó, các vị mà thọ Bát Quan Trai Giới đó là phải học qua nè. Đã có thọ Bát Quan Trai Giới tức là muốn tập học theo cái hạnh, cái học của người xuất gia, hành theo cái hành của người xuất gia, đi trên con đường đi của người xuất gia, thì phải tập cái tri túc. Cho nên là nếu mà các vị thọ thêm một giới nữa trong Bát Quan Trai đó, mà là thọ thêm một giới nữa là các vị thành người xuất gia rồi, chứ không có gì lắm đâu. Người xuất gia còn thọ thêm cái giới thứ 10, thập giới bất tốc kỳ, chuyên tượng sanh tượng chuyên thân bảo vật, tức là không có giữ tiền bạc. Nhưng mà nói là nói vậy, hồi xưa thì là Đức Phật của chúng ta dạy cho các thầy sa di xuất gia mà không có giữ, cái người tu không có giữ tiền. Nhưng mà đời nay theo cái đại thừa Phật giáo Bắc Tôn ở Việt Nam ta đó, thì chư tăng không có đi thất thực nữa. Về cái hệ mà cái hệ đại thừa Bắc Tôn đó mà không có đi thất thực, cho nên Phật tử có thể đem tới chùa mà cúng dạo, mà cúng tiền, mà cúng dường, tất cả gọi là tứ sự cúng dường để cho các thầy chư tăng ăn ở tu hành. Thế thì là nhà chùa ngày nay đó mà đều có được giữ tiền hết rồi. Chứ còn cái giới thứ 10 mà của cái giới sa di đấy, là các vị mà có thọ Bát Quan Trai rồi đó, là thọ là thêm một giới thứ 10 là không giữ tiền bạc, cái nữa là các vị thành người xuất gia rồi đó. Nhưng mà tôi nói rõ là hồi xưa thì là giới xuất gia không có giữ tiền, chứ bây giờ người xuất gia có giữ tiền, là tại vì các Phật tử theo cái hệ đại thừa mà các thầy không có đi thất thực từng ngày. Ở chùa thằng là Phật tử có thể cúng tiền cũng có, cúng giải sầu cũng có, cúng đồ ăn đồ mặc nọ mỏi thế sự gọi là tứ sự cũng được. Cho nên là những người mà thọ Bát Quan Trai mà học đó là coi như là cái giới xuất gia rồi đó, giới của sa di giới đó. Thì sở dĩ mà những người xuất gia mà được thành đạo, được có an lạc giải thoát là do đâu? Là do cái vấn đề tri túc đó. Phật tử tại gia mà biết đủ, biết tri túc là có an lạc sung sướng như người xuất gia. Mà người xuất gia cũng phải biết an lạc, phải biết tri túc thì mới có sự giải thoát, có sự an lạc. Còn không tri túc thì dầu cho cái hình thức mà cạo tóc và xuất gia ở ông chùa mà không tri túc là vẫn không có đem lại cái kết quả an lạc giải thoát gì cả. Cho nên tôi nói cái này hơi khó nghe đây này nha. Cái đạo Phật á không phải là khó tu lắm đâu. Cái quả vị mà giải thoát, tức là quả vị niết bàn đó, cũng phải khó lắm đâu. Quả vị bồ đề trí tuệ Phật là cũng phải là cái gì xa xôi ghê gớm lắm đâu. Đức Phật cho biết rằng mọi người trong chúng ta ai cũng có cái tự tánh bồ đề của mình, tức là cái tự tánh sáng suốt trí tuệ nhận thức chân lý đó, ai cũng đều có, giống như Đức Phật đã có. Rồi còn cái gọi là cái quả vị niết bàn đó mà, cái quả vị niết bàn đó là gọi là niết bàn tự tánh đó, thì mọi người đều có sẵn ở trong tâm tánh mình, cũng như là chư Bồ Tát đã có, chư Phật đã có vậy. Nhưng có cái điều là mình á, mình không thắng nổi những cái dục vọng, những cái thất tình lục dục, làm cho vì là không thắng nổi là tại vì là như mình học bữa rồi đó mà. Đa dục như khổ sanh tử bị lao đó. Tại vì mình đa dục, tại vì mình không tri túc, mình tham muốn nhiều quá, mình không tri túc, cho nên nó che mất cái bồ đề tự tánh, nó che mất cái niết bàn tự tánh, nó làm cho mình bồ đề sẵn có mà bị che lấp, niết bàn tự tánh sẵn có mà bị che lấp. Nó giống như là ánh sáng mặt trời trên trời lúc nào cũng có hết rồi, nhưng mà có những lúc là bị mây nó che lấp, nó làm cho mặt trời coi như không có. Cái sự thật thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà dạng lý vô nhân, dạng lý thiên sanh ở trên trời dằn dặt đó, mà 1000 con sông, 1 tỷ ao hồ, nếu mà có con sông nào dù là 1000 con sông, dù là 1 tỷ ao hồ, mà nếu ao hồ và những con sông đó mà cái nước mà thật trong mà đứng lặng đó, là thì trong tất cả ao hồ, trong tất cả con sông đó đều có tăng dọi sẵn sàng dọi ở trong đó hết. Còn muôn dặm, muôn dặm, triệu dặm, tỷ dặm tài sanh, nếu mà bao nhiêu dặm tài sanh mà không có mây thì là trời, ở chỗ nào không có mây thì là mặt trời hiện ra. Trời bao nhiêu mặt trời sẵn, mặt trời sẵn có, lúc nào cũng sẵn có, cho nên nó không mây là mặt trời hiện, mà nước trong thì là trăng hiện. Còn tâm của chúng ta mà khi nào mà chúng ta bớt đi cái đa dục, bớt đi cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, bớt đi cái mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn, bớt đi cái tham sân si mạn nghi, thì thiền não vô minh đó mà dính đi rồi đó, thì cái Phật tánh của ta nó hiện ra. Đây, vấn đề tu hành là vậy đó. Tại vì chúng ta không tri túc, chúng ta tham vọng quá nhiều, không biết đủ mà, thành ra muôn dặm không mây, muôn dặm trời, ngàn sông có nước, ngàn sông có trăng hiện, mà một bốn tỷ người trên cái quả địa cầu này mà cái tâm hồn được thanh tịnh thì 4 tỷ người đó là Phật đấy. Phật tánh ở trong 4 tỷ người đó hiển lộ ra. Cho nên tôi nói là các Phật tử để ý, có những lúc mà nếu các vị mà tính toán, mà nghĩ ngợi, mà tham lam, mà nhiều dục vọng á, thì chính các vị ở trong cái nhà của các vị mà đầu cổ nó nóng ran, rất là khó ngủ, mà con người có thể là nó làm cho tới, nó tác động cho tới bộ óc thần kinh, nó làm cho bao tử các vị bị hư tệ nữa. Nếu mà các vị mà không có tri túc, các vị mà lo lắng quá nhiều, không có chinh phục nổi cái tâm tham vọng của mình quá nhiều, thì thần kinh căng thẳng, mình ta thân thể coi như nóng ran. Thậm chí là có những người nhà giàu mà nằm ở trong những cái phòng mà có máy điều hòa, không khí mát mẻ đàng hoàng mà cũng vẫn không thấy mát. Nếu mà quá nhiều tham dục, quá nhiều dục vọng, quá nhiều là không hạn chế được cái bằng là tâm vô yểm túc đó. Cái lần tham muốn không có nhàm, cái tham không đá đó, thì dầu công ở chỗ sung sướng vậy là vẫn không sướng đâu. Rồi các vị kinh nghiệm bản thân ta, lúc nào mà các vị cởi mở tâm hồn, các vị giản dị trong đời sống, các vị không đua đòi, thì cái người đó trong cái danh từ mà ta học hôm nay ta gọi là người đó là người tri túc đó, thì các vị sẽ thấy cũng trong cái nhà này, cũng cái chỗ ở của mình mà trước kia mình chưa chế ngự được cái tâm tham dục của mình, thành ra cái tướng tham không đái mình khổ vậy gốc, mà bây giờ cũng trong cái nhà này mà sau khi học đạo nghe kinh rồi mình hạn chế được cái lòng tham dục của mình, thì cũng trong cái nhà này mà nó có một sự mát mẻ an lạc hạnh phúc, mà cái an lạc cái hạnh phúc đó mà đến tinh cái mức cao ha, đều đặn mỗi ngày mỗi tiếng lên, thì nó trở thành cái niết bàn ở ngay trong cái nhà của các vị đây, chứ không có xa, niết bàn không có xa. Thành ra cái điều kiện mà các hàng đệ tử Phật mà chứng quả được là do đâu? Chứng quả được là như tôi nói lại đó, là phải thường niệm tri túc an bình thủ đạo, phải nghĩ biết đủ. Cho nên là nói đúng ra là hồi xưa đệ tử Phật đó mà chỉ tu là chỉ có ba y với một bình bát để đi khất thực thôi, rồi đêm ngủ với gốc cây gò má cũng được, ở đình chùa miếu mạo nào đó cũng được. Cho nên là không có lo lắng những cái tài cái sắc cái danh cái Phật cái thiện mà. Nhờ vậy mà các vị là đệ tử Phật mà gặp Phật được đó, thì người ta giải thoát, người ta chứng được quả là hơn là nhờ cái tri túc đó, nhờ cái an bình thủ đạo đấy. Cho nên là nói chung là muốn chứng quả là phải an bình thủ đạo, đừng có mong, đừng có đua đòi, đừng có cạnh tranh trong cái vấn đề giàu có sự nghiệp sang trọng nhiều. Cho nên tôi nói trên này là kinh cao đó, trên này là cái người mà từ thỏa mắt quan sai trở lên nó nghe thì nó mới thấy hay. Chứ người thế gian mà hồi nào giờ chưa có biết gì đạo Phật nó nghe cái này hơi khó, bởi vì nghe cái này là nó không có phù hợp với cái việc làm ăn của mình. Cho nên là phải an bằng thủ đạo, bằng lòng sống trong cái cảnh đơn sơ giản dị, không có đua đòi, không có xa hoa. Chẳng hạn như là nói chung là các cái chùa chiền, các thầy đó, các vị thấy đó mà, các thầy thì đơn giản như nào là an lành chừng đấy, là tốt chừng đấy. Còn như là cái chùa chiền là tuy là nó nguyên nga, nó đòi sọ gì, chứ sự thật ra người ta không biết là, chứ nếu mà làm chùa chiền vậy là chỉ là vì đệ tử, là chỉ là vì môn đồ, vì bá tánh, vì đệ tử mà làm chùa, chứ còn các thầy là không ăn thua gì chùa đó. Chùa tốt đó, ông thầy không ăn thua gì. Nếu mà không khéo là ông thầy khổ, chùa tốt là khổ hơn, chùa lớn là khổ hơn đó. Còn mà các thầy mà chỉ chấp nhận cái khổ đó là vì bá tánh, vì môn đạo, chứ không phải là do mấy ông thầy. Mấy ông thầy không có được nhờ cậy gì lắm đâu. Đây là tôi nói ví dụ như vậy, đây là giới đẳng minh mông thì sắp bằng trăm cái rồi, là các vị thấy để cho ai? Là để cho các Phật tử thôi. Chứ còn thầy thì phần ổng ngồi một ghế, một đêm ổng ngủ thì ổng ngủ cái giường ổng một chút tám thôi, chứ bao nhiêu. À, một ngày thì ăn ba bữa cơm thôi. Thì cái cách mà cho bàn thiểu dục tri túc an bình thủ đạo phải giữ được cái đó thì làm trụ trì rất là có hữu ích. À, rất là có phước đức và có an lạc, có giải thoát rồi nó an bình thủ đạo. Tôi nói về chỗ đó tôi nhắc cho các vị á, chùa cao Phật lớn là cái đó là vì bổn đạo, vì bá tánh bá gia mà làm. Mà làm cái đó mà nếu là tôi nói ví dụ như cái chùa này nữa ha, mà nếu mà các vị Phật tử mà không có cái việc, không tạo điều kiện cho các vị học Phật là coi như cái chùa đó trở thành ra không có công dụng, trở thành không có công dụng. Cho nên làm chùa đúng ra là phải tạo điều kiện cho Phật tử tới lễ bái, nghe kinh, học đạo, mà cái học đạo mới là chánh, còn cái lễ bái là phụ quá nha. Bởi vì sao? Vì sao mà tôi nói học đạo là chánh là phải như thế này: an bằng thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Cái nghề mà học đạo và hành đạo là cái sự nghiệp của cái người đó là phải là bằng trí tuệ, chứ không phải là bằng vật chất đâu. Cho nên tôi nói cái này là cái kinh mà để cho cái người tu hành, cái người xuất gia, là vì đây là cái điều giác ngộ của các cái bậc đại nhân, của các cái vị Bồ Tát, người ta người ta tu. Nhưng mà bây giờ thì tôi phải trình bày, tôi phải giới thiệu hết những cái việc, những cái hệ thống tư tưởng tu kinh là từ thấp rồi lần lần là các vị đi tới cao, thì các vị mới có một cái sự nhận thức tổng quát, rồi các vị thấy rõ, nhận thức được chân lý mà. Rồi biết đâu là trong này có những vị sẽ có điều kiện rồi phát tâm tu hành tại gia mà rất tích cực như người xuất gia, hoặc là cũng có vị mà cũng có thể xuất gia nữa. Tại vì vậy cho nên ta có quyền nghe hết, không có sao hết. Dầu kinh này cao nhưng mà có quyền nghe. Cái này là duy tuệ thiện nghiệp. Chỉ có cái trí tuệ mới là cái vai trò, là cái nhiệm vụ chính của người đệ tử Phật thôi. Nếu mà người đệ tử Phật mà không có sử dụng trí tuệ, không bồi dưỡng trí tuệ, thì cái con đường Bồ Đề Niết Bàn còn xa lắm. Coi như là không có ngày đến được cái đích của Bồ Đề Niết Bàn. Các vị hiểu là Đức Phật của chúng ta mà thành cái đạo gọi là cái đạo Bồ Đề đó, cái quả vị Phật gọi là cái quả vô thượng Bồ Đề đó. Các vị phải nhớ, bữa học này là tôi nói để các vị nhớ đây nhé. Cái quả vô thượng Bồ Đề không phải là cái quả gì cả, không phải là ở đâu cả. Cái quả đó là chính do Đức Phật bồi dưỡng, học hành, kinh điển, tu tập trong nhiều đời, nhiều kiếp bồi dưỡng trí tuệ. Rồi từ cái trí tuệ đó mà mỗi đời, mỗi kiếp nó sáng ra, sáng dần ra, sáng dần ra. Cho tới cái khi mà Đức Phật bừng tỏa cái trí tuệ đó ra toàn diện mà nhận thức cái chân lý của cuộc đời hoàn toàn chính xác, không còn sai lầm nữa. Hoàn toàn chính xác, khi mà nhận thức chân lý hoàn toàn chính xác bằng trí tuệ của mình, không còn sai lầm nữa, thì lúc đó gọi là được chứng cái quả vô thượng Bồ Đề, là lúc đó đó. Thành ra cái quả vô thượng Bồ Đề là cái đỉnh cao tột của cái trí tuệ, cho nên gọi là duy tuệ thị nghiệp. Bồ Tát bất nhĩ thường niệm chi túc an bần thủ đạo, chịu nghèo chịu bỏ tất cả những cái mật chất xa hoa để lấy trí tuệ làm sự nghiệp, để bồi dưỡng trí tuệ mỗi ngày mỗi nâng lên cho tới khi thành vô thượng Bồ Đề. Thành trí tuệ là nhân mà vô thượng Bồ Đề là quả. Hay nói đúng khác là cái quả vô thượng Bồ Đề mà sở dĩ có được là do tu cái nhân trí tuệ. Thế thì là bây giờ trí tuệ là nói cụ thể là cái gì? Đây tôi nói ví dụ nè, bây giờ tu trí tuệ đây nha. Các vị phải học tu trí tuệ. Chứ rồi mà học tu trí tuệ là như thế này nè, ví dụ là phải như thế này nè. Bây giờ mình định mình định gì đây, giờ thôi sẵn rồi mình làm mình làm thuốc ha, làm thuốc cao đơn hoàn phán, thuốc phể, thuốc tây gì cũng vậy, mình là có biết làm ít nghề thuốc. Bây giờ nhân cái cơ hội mà đá vàng lẫn lộn kinh tế thị trường mà mở tung này đó, thì cái làm mình làm cái nghề làm thuốc đó thì là mình làm thuốc giả, mình trộn cái đồ giả vô để rồi mình bán thì cái làm cái đồ giả mà bán lấy tiền mà đúng mức theo như tiền thiệt á, thì tất nhiên là mình làm nhiều cái gì, là được nhiều mà làm giàu cái gì. Thì Một mình làm mà mình nuôi cả gia đình, cả chồng hay là cả vợ hay là cả con hay là cả anh em họ hàng ha, bằng cái đồng tiền như thế. Thế thì là cái người mà học đạo cái bằng duy tuệ thì nghiệp là ta thấy cái quả báo của cái tội lỗi đó, cái hậu quả của cái việc làm đó lớn lắm, nặng nề lắm, là ta không làm. Đó là tôi nói chuyện mà làm đồ giả, làm thuốc giả, hay làm nước ngọt giả, hay là nấu rượu giả, hay là nói chung là cái gì làm giả được thì làm giả. Cái đó gọi là không có trí tuệ đó. Chứ cái gian là khôn ngoan, là chảo lãi, là ra tiền, ra bạc đó mà. Máu làm giàu lắm. Nhưng mà đối với đạo Phật là gọi là không có trí tuệ. Vì không biết cái hậu quả, mình phải gánh nặng ghê gớm lắm từ trước này cho tới trước khác mà. Đấy. Còn như là một cái mà chứ không trí tuệ mà hắc ám hiển tượng vô cùng, là những cái cậu thanh niên mà cho choi ha, cha mẹ dạy không nghe, cha mẹ cho tiền xài không chịu làm, không chịu học hành gì hết, rồi lại còn vô những cái băng, những cái đảng để đi giật dọc ngoài đường, cướp xe gắn máy, rồi bấm dây chuyền này kia đó mà. Đấy, cái hành động đó là của những người không có trí tuệ, không có trí tuệ, vì không biết rằng cái hậu quả nó ghê gớm lắm. Cuộc đời của mình mà mình sống bằng cái nghề đó thì làm sao mà an lành được? Tù tội luật pháp người ta đâu có tha. Vậy mà chỉ vì miệng, chỉ vì bụng, chỉ vì sung sướng nhất thời trong một cái những cái đêm chơi nào đó, ca nhạc, hát sướng, nhậu nhẹt gì đó mà làm những cái điều tội lỗi đấy, thì cái trường hợp như vậy thì gọi là không có trí tuệ. Còn những người có trí tuệ là phải nhận xét cái hậu quả đó, thấy rõ ràng không có dám làm. Đó là tôi nói về cái duy tuệ thì nghiệp là của thế gian đó nha. Bây giờ tôi nói cao hơn một chút rồi nè. Nói cao hơn chút là cái trí tuệ này là trí tuệ của giác ngộ, của giải thoát rồi nè. Cách gì như là cái bữa học ban đầu, cách gì nó tư nhiên quán chiếu được thế gian này là vô thường. Các vị phải dùng phương pháp chuyển quán để quán chiếu nó lại vào trong vận dụng cái trí tuệ để các vị quán coi có phải vô thường không. Tôi nói ví dụ như cái hoa này nè, cái hoa này là rất là đẹp mà tôi nhìn thấy là tôi rất là khen nó ha. Nhưng mà nếu mà khen cái hoa này mà đam mê cái hoa này là không có trí tuệ đó. Cái hoa này mặc dù là nó đẹp nha, mà luôn luôn là nó vô thường đấy. Mỗi ngày, mỗi củ, mỗi dây, mỗi chiếc, mỗi củ và mỗi đi tới cái chỗ tan hoại đó. Cho nên đừng có dại dột mà vì cái đẹp của cái hoa này mà tạo thêm một bất cứ một thứ tội lỗi nào. Trong đó là ăn cắp, hay là tham lam, hay là đua đòi và luyến ái đó, là không trí tuệ đấy. Mà đã biết nó, mặc dù nó đẹp vậy chứ mà nó không có trường cửu gì cả, trong vòng một tuần lễ là nó có thay đổi rồi đó. Tại cái mắt của mình nhìn không rõ, chứ từng ngày nó cũ rồi đó, bởi vì bụi bặm mà, rồi mặt thay màu mà. Vì tất cả đều là vô thường, thì cái hoa này cũng là vô thường. Dám cho thấy, nhận thức được cái chân lý vô thường, đó là trí tuệ đó. Thì mình duy tuệ thị nghiệp đó. Rồi đây nè, tôi nói sâu hơn nữa nè nha. Nói sâu hơn nữa đây nè, cái hoa này các vị kêu bằng cái hoa gì? Xin lỗi các vị nào mua cho tôi biết cái hoa này tên cái hoa gì? Ai mua đây? Hoa hả? Hoa bông bụt hả? Cô nói qua bồng bực rồi, tôi nói cái qua này là cái qua tứ nị, có được không? Qua tứ nị. Sao? Đây. Nói đúng ra là hình như là người ta không biết qua gì, người ta nói càng, người ta bán cho cô, chứ qua này không phải qua bồng bực. Nó có bồng bực nào mà đẹp cả này đâu. Nhưng mà nói cái qua bồng bực hay là tôi nói cái qua tứ nị hay là cái qua tô lô gì đó, tất cả mà cái danh từ mà ta chấp mắt như vậy đó đều là trong đạo Phật gọi là cái đó là danh ngôn biến cơ chấp, do chấp mắt mà đặt nó ra thôi, cho nên không phải bùng bực mộng chẳng qua cái lý mà chẳng qua cô lô nguy hiểm, nó vậy là vậy đó. Vậy mà mình vì nó mà mình cãi là bông bực hay là bao qua cái lý là qua tô lô ha, chẳng hạn, đều là thuộc về không có trí tuệ đó. Mà cái người mà có trí tuệ thì cái qua này thấy nó như vậy là nó như vậy, mà luôn luôn biết cái qua này là vô thường, từng giây từng phút từng ngày từng giờ, cho nên biết nó đẹp mà không vì nó mà làm ra bất cứ một cái thứ tội lỗi nào để có được nó. Đấy, tu như vậy gọi là tu duy tuệ thị nghiệp đó, lấy trí tuệ đó. Thành ra phải biết rằng là vạn vật là vô thường. Nhìn lại thân mình cũng vậy, luôn luôn là phải đề cao cảnh giác nhìn cả thân mình nha. À, trí tuệ là vậy đó. Thân mình có vô thường không? Có khổ không? Có vô ngã không? Nếu các vị xác định được dần dần vô thường, bản thân mình cũng vô thường. Vì vô thường cho nên nó rất mong manh, nó rất tạm bợ, nó rất là mục bỏ cái sự chất hả, không biết là ngày nào, nó không có hẹn với mình. Thế vì các vị nhận thức như vậy là các vị cơ bản sinh ra trí tuệ rồi đó, trí tuệ thị nghiệp là vậy đó. Mọi vật vô thường, thân này cũng vô thường. À, rồi khổ có không? Có. Vô ngã nghĩa là mình không chủ tể lấy thân mình không có làm chủ được thân mình, cho nên nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, nó muốn ốm lúc nào nó ốm, mà nó muốn mập lúc nào nó mập, mà nó mập muốn cho ốm cũng không được, mà nó ốm muốn cho mập cũng không được. À, thế bây giờ mình thấy mình là vô ngã, mình không có chủ tể nè, do đó cho nên là không có liên tiếp cái thân này quá lắm vì nó mà tạo tội nha. Đây như vậy là gọi là duy tuệ thị nghiệp là vậy đó. À, là đó, bất tịnh ha, vô thường khổ vô ngã là bất tịnh nè, quán dạng pháp bất tịnh nè. Bất tịnh là sao? Là vì cái cõi đời này dạng vật từ hữu tình là con người cho tới dạng pháp ở bên ngoài nó là không khéo, nó là một cái nguyên nhân gây ra đau khổ nhiễm ô tâm hồn của ta đấy. Bởi anh tôi nói rồi, cái chữ bất tịnh đây không có nghĩa là hôi hám, là tanh, là dơ, là thúi. Cái đó đối với nhà Phật không ăn thua gì. Cái đồ đó không phải gọi là bất tịnh. Mặc dù là thế gian người ta thấy cái đồ thúi là đáng chê, đồ tanh, đồ hôi là đáng chê, nhưng mà đối với Phật cái đó không có sợ. Không có sợ cái đó là chỉ cần nước, cái bông mà rửa là sạch trơn thôi. Còn cái chữ bất tịnh mà của đạo Phật nói đây là nó là cái tác nhân để gây ra mọi thứ phiền lụy khổ đau cho kiếp sống của con người, chính cái đó gọi là bất tịnh đấy. À, cho nên nói cái này là tôi nói hơi sâu chút nữa đó nha, nói sâu chút nữa bởi vì đây là tôi cũng nghe thôi chứ tôi không biết, cái này là nghe chứ không biết. À, các bà bên cái giới phụ nữ mà lỡ tới cái ngày mà mình bất tịnh á, gọi là cái chữ bất tịnh đó ha, ngày có đáo hạn kinh kỳ vô đó mà. À, các bà nói cho cái ngày này không có được đi ra bà Phật, mà thậm chí lại càng không có dám đi chùa nữa, muốn đi chùa lắm mà nay nó bất tịnh rồi không có dám đi chùa. Rồi đi chùa đó là đi ngang cái là Phật ổng quở, ổng nói là vô lễ cho ổng phạt nặng lắm. Nói cái đó không đúng, Phật biết quá cái đó rồi, cái đó không có dơ gì tại đó. Cái con người nó sinh ra như vậy là nó phải có như vậy, rồi nó rửa nó tắm là nó hết thôi, còn không bao giờ nó có cái băng diện giới thiệu đi đó. Cứ giờ đánh cái nước cũng được, cởi xe đạp cũng được, theo hoàn toàn bảo đảm. Cho nên cái việc nó không có gì hết đó, cái băng gì đó hai ba lớp giải là tốt lắm ha, an toàn, quấn quần vợt cũng được, cởi xe đạp cũng được, đi du lịch được hết. Cho nên cái chỗ bất tịnh ở đây là đừng sợ bằng cái đó. Phật biết chúng sanh lắm chứ cái gì mà Phật lại không biết. Cho nên cái đồ đó không phải là đồ bất tịnh. Đồ bất tịnh là cái đồ mà nó là cái tác nhân để cho chúng sanh si mê vào đó, vì nó mà tạo ra những cái nghiệp như là giết người, như cướp của, như trộm cắp, như tà dâm, như nói láo, nó lấy hai chiều, nó lại không ác ha, vân vân, những cái tội lỗi đó. Nguyên nhân nào làm ra các tội đó? Thứ đó là thứ bất tịnh. À, chứ không phải là cái thứ vô bình thường đâu, đừng sợ cái đó. Rồi còn cái nữa là các vị có nhiều vị nói về nhà con cũng muốn thờ Phật lên, nhưng mà cái nhà con nhỏ quá, nghèo quá, sợ thờ Phật rồi ô uế không nên. Không có cái điều đó. Nhà nghèo nhưng mà cái lòng tôn trọng của mình thờ Phật như cái chỗ mà mình cho rằng mình cung kính nhất, là vẫn cứ thờ Phật như thường, có chuyện gì mà phải sợ như quế hết á. Sự thật là Phật ở trong tâm, ở trong đầu, ở trong trí thanh tịnh của mình, cái đó là Phật rồi. Còn bên ngoài là tượng trưng để nhớ rằng mình là người đệ tử Phật vậy thôi. Cái Phật làm gì mà bị những cái mồ hôi chua của mình bay hơi vô lỗ mũi ổng chứ. Không có vụ đó, đừng sợ. À. Phật không có chua chát nữa. Dù là mình nhà mình nhỏ rồi mình đi làm ăn cực khổ về mồ hôi chua lẹ, ổng cũng không có bị hôi đâu sợ. Mà giả lại nếu có hôi thiệt là Phật cũng không có rầy. Phật là đại từ đại bi, ngài biết quá chúng sanh nó khổ vậy đó. Mà Phật rầy thì làm sao gọi là đại từ đại bi được. À, thế là tu trí tuệ là vậy đó. Nghĩa là cái nguyên nhân nào để đem lại sự an lạc, sự giải thoát, biết ngay. Bồi dưỡng những nguyên nhân đó lên. Nguyên nhân nào gây ra các cái thứ tội lỗi khổ đau để rồi đọa vào con đường địa ngục? Nguyên nhân nào làm cho đọa vào con đường ngạ quỷ? Nguyên nhân nào để đọa vào con đường súc sanh? Biết hết, mà biết hết rồi chặn đứng những cái nguyên nhân đó. Còn bồi dưỡng nguyên nhân nào để làm cho được cái quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán ha? Thì bồi dưỡng cái nguyên nhân đó lên mãi. Gọi là duy tuệ thị nghiệp là vậy đó. À, thành ra là cái pháp môn tu trí tuệ đó mà. Thì đại để là các vị đó, quán vô thường là khổ rồi, vô ngã là bất tịnh là ha, mà không học rồi đó. Thêm một quán, thêm một pháp quán nữa. Mà 40 năm nghiền ngẫm tu tập dạy học diễn giảng trong đạo Phật, tôi thao thức tư duy và thiền định, tôi hết sức bằng lòng một cái pháp môn mà thiền định là quán chiếu hoặc vận dụng trí tuệ này để quán chiếu, gọi là như quyển tam ma đề. Cái pháp như quyển tam ma đề là quan diện hơn hết thảy. Nếu mà các vị học quán vô thường nè, hoặc là quán khổ nè, quán không nè, quán vô ngã nè, quán bất tịnh nè, quán khổ tức nè, quán từ bi nè, quán nhân duyên nè, tất cả quán đó là các vị á, chẳng khác nào là các vị nhìn vào cái hộp kim cương hả, là các vị đứng từng gốc một mà, từng gốc một khác nhau. Thành ra các vị là vị giờ nói kim cương màu xanh, vị nói kim cương màu đỏ, vị nói màu vàng, vị nói màu xanh vợt, vị nói màu tím, vị nói màu hồng, vị nói màu đỏ đậm, vị nói màu xanh đậm ha, là do các vị đứng nhiều gốc mà thấy kim cương khá màu sắc khác nhau, rồi các vị tưởng rằng kim cương có nhiều màu sắc khác nhau. Cho nên nếu mà chẳng may mà các vị mà cãi lộn ra thì rất là phí công và không trí tuệ. Còn cái người mà trí tuệ thật sự á, người ta chỉ cầm cái viên kim cương, người ta biết cái đẹp của kim cương mà không hề người ta nói kim cương là màu gì. Mà người ta biết rằng viên kim cương có đủ màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu nâu, xanh vàng, xanh đậm, xanh vợt, vàng đậm, vàng lợt, đỏ đậm, đỏ lợt, tím lợt, nâu đậm, nâu lợt, đủ màu. Mà người trí không hề nói kim cương là màu gì. Rồi đó mới thật là biết kim cương. Còn ở mà cãi cái viên kim cương rằng ôi anh A thì nói màu đỏ, mà anh C, chị C thì nói màu tím, anh B thì nói màu nâu, mà cãi rồi quýnh lộn nhau là cái đó là không trí tuệ đó. Cho nên trong các cái việc mà tu hành đó mà, Nếu mà các vị học những cái pháp quán mà vô thường nè, khổ nè, vô ngã nè, bất tịnh nè, từ bi nè, nhân duyên nè, khổ tức vân vân, được hết, đều có đem lại kết quả. Nhưng mà đây tôi nói cái phần này là hơi cao sâu đó. Tôi thì tôi hiện giờ tôi thâm nhập rồi, có nói gì nữa, tôi thâm nhập hẳn hoài. Tôi rất tâm đắc và thâm nhập cái pháp môn quán cho bằng như Nguyễn Tam Ma Đề. Chữ Tam Ma Đề tức là pháp quán, còn chữ như Nguyễn tức là quán giả pháp như Nguyễn, tuyệt vời. Quán dạng pháp duyên sanh như quyển, tuyệt vời. Các vị mà học mà tu cái đó rồi, các vị sống y như là trên cõi đời này hả? Mà các vị sẽ không hề bị các cái thứ khổ đau nó làm dày dò rây rứt, trần trọc, ngủ không yên, ăn không ngon, không có cái đó đâu. Dù các vị đụng những cảnh đó, nhưng mà các vị mà thành tựu mà tu tập như Nguyễn Tam Ma Đề là các vị sẽ không bao giờ bị những cái đó tác động. Người khác đụng cảnh đó thì bị khổ, bị tác động, mà các vị mà tu tập thành tựu như Nguyễn Tam Ma Đề rồi thì các vị đụng trong cảnh đó bình thường, không có bị khổ, gọi là pháp như Nguyễn Tam Ma Đề. Kinh Lăng Nghiêm mà Kinh Lăng Nghiêm có cái bài gọi là tu tập cái pháp như Nguyễn Tam Ma Đề đó mà. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: thử thị diệu liên hoa, kim cang dương bảo giác. Tu tập cái pháp môn như Nguyễn Tam Ma Đề đó là liên hoa ở trong bừng lầy nước động. Bừng các cái hoa mà vì nó dưới, nó phải mọc ở trên cây, trên cành cơ, mà nó ở dưới bùn, dưới nước động, bùn lầy nước động mà nó lên là nó sẽ mất đi, nó bị ảnh hưởng tới, nó hư hại, nó không tốt được. Mà còn cái hoa sen thì nó mọc phát xuất từ ở bùn lầy nước động mà nó lên, nó đâm ngó, nó đâm bông từ dưới bùn lầy nước động mà nó lên. Nhưng mà nó lên rồi thì là sắc vẫn là tuyệt vời, mà hương vẫn là y nguyên tuyệt vời. Nó khác lại chỗ đó. Cho nên là có cái bài là sông đầm gì đẹp bằng sen, mà lá xanh bông tấn lại che nhị vàng. Nhị vàng bông tấn lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Sen nó có cái độc đáo đó. Cái bông nó phát xuất từ như bùng mà nó không hôi tanh mùi bùng. Cái bông nó phát xuất từ bùng lầy nước động mà cái màu sắc không hề quen ố bởi bùng lầy nước động. À, thế thì là cái như Nguyễn Tam Ma Đề đó. Cho nên em nói là đấy là diệu liên hoa, đấy là kim cang vương bảo giác. Cái thành tựu được cái như Nguyễn Tam Ma Đề đó thì là cái trí tuệ mà giác ngộ chân lý đó, nó sắc bén ghê gớm, nó giống như là cái kiếm mà bằng kim cang. Kim cang vương là vua của các cái thứ kim loại, nó có thể chặt phá đứt tất cả các thứ kim loại khác mà tất cả các thứ khác không hề phá hoại được cái vương kim cang vương đó. À, như Nguyễn Tam Ma Đề đồng chỉ siêu vô học. Người nào mà tôi đặt thành tựu được cái như Nguyễn Tam Ma Đề rồi đó ha, là khởi móng tay, đứng cái móng tay về là vượt qua các cái hàng thanh văn duyên giác rồi. Này, thử A Tỳ Đạt Ma thập phương và bát và phạm nhất lộ niết bàn môn. Người nào mà tu thành tựu như Nguyễn Ma Đề, Tam Ma Đề đấy, tức là như Nguyễn quán như Nguyễn đó, giả pháp như Nguyễn đấy, đó là cái pháp mà của mười phương chư Phật tu hành, và đó là con đường mà của mười phương chư Phật đi tới cái quả vị Bồ Đề niết bàn. Đã thành ra cái trong tất cả các pháp quán ha, tôi nghiên cứu rồi tu học rồi lựa chọn từ lâu rồi, cho tới bây giờ thì tôi hết sức là tâm đắc và coi như là cái pháp mà như Nguyễn Tam Ma Đề đối với tôi là bằng lòng vô cùng mà an lạc vô cùng. nên cái đó là cái cao đấy. Nói như vậy là đạo Phật là cao đấy, mà chính cái đó là duy tuệ thị hiệp, nghĩa là làm thế nào mà phải có cái trí tuệ để nhận thức cái chân lý cho được, gọi là trí tuệ. Đức Phật của chúng ta, Ngài nhận thức chân lý toàn diện, nhưng mà đại lẽ trong đó là cái gì? Trí tuệ của Ngài nhận thức chân lý cái gì? Ngài thấy rõ rằng thế gian là vô thường, cõi nước thế gian và cõi nước là vô thường, và thân tứ đại này, con người này là khổ, là không, là vô ngã, là bất tịnh. Này, đây là trí tuệ của Phật đấy. Nhận thức được cái đó gọi là nhận thức chân lý đó nha. Thấy rõ rằng con người là hễ sinh ra thì phải già, mà già rồi thì phải bệnh, mà bệnh rồi chết. Thậm chí có người sinh ra rồi chưa già mà vẫn bệnh, mà chưa già mà vẫn chết. Đó là cái quy luật vô thường mà chỉ có Đức Phật mới nhận thức một cách cặn kẽ và toàn diện. Vì vậy cho nên là thấy được cái chân lý đó rồi thì cái vấn đề mà sống chết ấy, không có gì đáng lo. Bởi vì là sinh già bệnh chết nó không có hẹn cho ai phải đo tới cái mức tuổi nào cả. Vì vậy cho nên vấn đề sống chết không phải là vấn đề đáng lo. Mà như là bạn ngay vị ông chủ hồi nãy ông nói đó, vấn đề đáng sợ là sinh tử bị lao. Sinh tử mà sinh tử nó đọa trong cái đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Sinh tử mà sống không an mà chết không được, cái thứ sinh tử không có thuốc báo đó mới là đáng sợ. Chứ còn cái sinh tử mà sanh già bệnh chết nó là cái quy luật của cuộc đời, của vạn pháp rồi, không có gì đáng sợ cả. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa là các Phật tử nha, phải chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng chấp nhận cái chân lý đó nha. Hãy có sanh nè là có bệnh, có già, già có chết thôi. Mọi sự vật này có thành rồi trụ rồi sanh rồi trụ rồi giữ rồi diệt. Sanh ra đây nè, ví dụ như cái hoa này gọi là cái hoa này, hình như cái hoa hoa này tôi nhớ cái hoa gì người ta thường gọi là qua bìm bìm cái gì đó ha. Đấy, chẳng hạn qua đẹp này nè, đây là lúc này gọi là làm nó ra ha, gọi là nó hình thành, nó sinh ra đó. Rồi bây giờ đang xài vậy nè, đang tốt vậy đó ha, gọi là trụ nè, trụ nha, lúc này là nó đang trụ đây nè, tức là nó đang tồn tại đấy. Nhưng mà nhớ rằng trong cái tồn tại này là luôn luôn là thay đổi, là chuyển dịch đấy, không phải mới hoài đâu, mà không phải đẹp hoài đâu, nó thay màu và nó bị bụi bặm đóng và nó phủ đi từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng đó. Rồi cuối cùng rồi đó ha, trong vòng mấy tháng đó mà xấu dữ thì nó được là năm rồi, là nó bắt đầu nó xấu dữ rồi đấy, rồi đem mà giặt rửa lại rồi chẳng qua hà tiện thì xài vậy thôi, chứ nó đâu có còn đẹp như cái mới. Cuối cùng rồi quăng bỏ thôi. Thế thì là vạn vật đều như vậy cả, có ra rồi tồn tại, tồn tại rồi biến đổi, hư hao rồi cuối cùng là hoại diệt. Đó là chân lý đó, Đức Phật của chúng ta nhận thức được cái chân lý đó đó, mà gọi là Ngài là vô thượng bồ đề đấy. Cả cái vũ trụ bao la vô tận này hình thành ra rồi tồn tại rồi hoại diệt, hoại diệt cuối cùng là không có gì hết. Không có gì hết rồi thì lại hình thành cái khác. Nó cứ theo cái dòng gọi là cái chu kỳ đáo đi đáo lại, giống như là xuân hạ thu đông vậy đó. Nó đi theo cái chu kỳ đó mãi, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử ha, nó cứ đáo đi đáo lại dần dần như vậy. Có gì đáng sợ, có gì đáng lo? Đáng lo là sinh tử mệt nhọc khổ đau trong những cái đường tội lỗi. Thế thì là tâm vô uyển túc di đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Tâm không có nhàm đủ, tâm không lòng tham không đái, chỉ mong cầu cho nhiều. Do đó mà nó tăng trưởng thêm cái tội lỗi cho thân, cho miệng, cho ý, Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc an bằng thủ đạo di tuệ thị nghiệp. Bồ Tát thì trái lại, những người nào tu hành Bồ Tát đây, trong này có các vị nào mà tu hành Bồ Tát hay không? Tôi cũng xin nhắc rằng là các vị nào mà phát cái tâm mà thọ cái giới Bồ Tát đó nha, cái bài này là cái bài của Bồ Tát học tu đấy. Bồ Tát Bất Nhĩ, những người mà học tu đó, cái hạnh Bồ Tát, cái việc làm của Bồ Tát đó, thì không có cái túi tham không đáy. Người nào mà túi tham không đáy là người đó là phàm phu, là thường tình. Mà học tu đó, cái hạnh Bồ Tát rồi là phải bỏ đi cái chứng bệnh mà túi tham không đáy, mà không nhàm đủ đấy. Cho nên là các vị tưởng đâu là Bồ Tát là chừng mình chết rồi mình mới thành, không phải đâu nha. Các vị thọ giới Bồ Tát rồi thì các vị có thể là Bồ Tát ngay bây giờ, chứ không phải chờ chết rồi mới thành Bồ Tát. Bởi vì cái chữ Bồ Tát đó là gì? Chữ Bồ Tát đó là tiếng Phạn, nó cho đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Mà Trung Hoa đó, Trung Hoa tức là cái nước đó, nước Trung Quốc á, ta dịch là hữu tình giác. Nghĩa thứ nhất là hữu tình giác, nghĩa là vị Bồ Tát là một chúng sanh thôi, là một người hữu tình, một người chúng sanh bình thường. Nhưng mà nó khác hơn cái người bình thường là ở cái chỗ là họ có cái trình độ giác ngộ chân lý, họ có cái khả năng nhận thức chân lý. Mà nhận thức chân lý là như tôi nói nãy, chân lý là cái lẽ thật của cuộc đời. Sinh già bệnh chết là kiếp của con người, sinh tụ dự việc là cái quá trình là chuyển biến của sự vật, thành tụ hoại thông là cái quá trình là chuyển biến và tan hoại của quả địa cầu. Nó là chân lý đấy. Mà Bồ Tát là giác hữu tình, là cái người hữu tình mà có khả năng giác ngộ về chân lý, nhận thức chân lý và sống theo chân lý, sống đúng chân lý và sống hợp với chân lý. Đó là nghĩa thứ nhất, gọi là giác hữu tình. Nghĩa thứ hai, nghĩa thứ nhất là hữu tình giác ha. Nghĩa thứ hai là giác hữu tình. Giác hữu tình là cái vị Bồ Tát đó là một con người hữu tình, có khả năng giác ngộ, rồi đem cái trình độ hiểu biết, cái khả năng giác ngộ của mình mà hướng dẫn, mà dạy dỗ, mà giúp đỡ, mà động viên cho mọi người khác đều làm những cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh. Đem cái hiểu biết của mình mà hướng dẫn cho người khác, truyền đạt cho người khác, dạy cho người khác. Thế vì là cái người mà chú Bồ Tát là hữu tình giác và giác hữu tình, chứ không phải ai đâu lạ hết. Cho nên các vị mà đã thọ cái giới Bồ Tát rồi, các vị phải bồi dưỡng cho các vị có một trình độ nhận thức chân lý giác ngộ, rồi từ đó các vị truyền đạt cái nhận thức giác ngộ, cái trình độ nhận thức giác ngộ chân lý đó cho người khác. Và cái mục tiêu hành động của Bồ Tát đó là Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc. Mà phải luôn luôn là phải nhớ tri túc, nhớ cái hạnh tri túc, cái hạnh biết đủ. Thường niệm tri túc phải biết an bần thủ đạo. Bồ Tát là không có sợ nghèo. Nếu cái nghèo đó mà thanh liêm, mà trong sạch, mà có an lành, mà có giải thoát đó, thì đó là chính là cái mục tiêu của Bồ Tát đã đạt đến rồi đó. Còn cái giàu mà tâm vô yểm túc như đất đa cầu, tăng trưởng tội ác là cái đó là của chúng sanh. Tâm không nhàm đủ, chỉ mong cầu cho nhiều để tăng trưởng thêm tội lỗi là cái đó là cái việc của chúng sanh. Bồ Tát ngược lại, thường nghĩ biết đủ, an bằng lạc đạo, mà luôn luôn là tu tập tư duy quán chiếu thiền định. Mà như tôi nói nãy là cái mà tâm đắc nhất của tôi là như nguyễn tâm ma đề, lấy cái đó mà làm cái sự nghiệp trí tuệ của mình, bồi dưỡng lên. Cho nên là các vị mà đã thọ giới Bồ Tát rồi nên để ý đó, nhớ rằng không phải mình thọ giới Bồ Tát rồi mình chết rồi mình mới chứng được quả Bồ Tát, không phải vậy. Thọ giới Bồ Tát rồi mình là Bồ Tát. Nếu mình làm hai cái nhiệm vụ đó tròn, điều thứ nhất là mình có khả năng giác ngộ chân lý, điều thứ hai hướng dẫn mọi người thực hiện những cái điều mà phù hợp với chân lý để lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì ngay bây giờ cõi này đời này mình là Bồ Tát, chứ không phải chết rồi mới thành Bồ Tát. Để ý cái chỗ đó. Tôi nói như vậy các vị còn nghi ngờ phải không? Có vị còn nghi ngờ chứ gì, nhiều vị quan mang dao động lắm nè. Bởi vì nói chung là nếu mà không có học Phật kỹ thì ai cũng tưởng rằng là tu hành rồi á, để nữa là mình mới được chứng quả này chứng quả kia. Mà nữa đây á, cái chữ nữa đây á có nghĩa là chết. Thì chết rồi mình mới chứng. Không phải vậy nha, hiểu cái đó hoàn toàn sai. Hãy ngay bây giờ mà các vị không có chứng được cái quả giải thoát ngang bằng với cái quả A-la-hán thì các vị có chết rồi các vị cũng không bao giờ được quả A-la-hán. Cũng như bây giờ các vị đây này nha, tôi nói cho rõ nha, cái chữ tỳ kheo đó các thầy Chư Tăng mà tu hành đã thọ cái giới đó là giới tỳ kheo đấy. Mà giới tỳ kheo là cái nhân nha, mà cái quả là thành A-la-hán đó. Cho nên mà giữ giới mà đúng rồi, cái nhân mà nó thanh tịnh rồi là ngay cái vị tỳ kheo đó là A-la-hán hiện đời. Như vậy là mình tu đúng rồi đó, tu đúng trăm phần trăm đấy. Còn nếu như mình thọ giới tỳ kheo mà bây giờ mình chưa được quả A-la-hán mà, đó là mình tu chưa đúng đó. Nhiều khi nó được là 10% A-la-hán, hoặc là A-la-hán 20%, A-la-hán 30%, vậy đó. Mà nếu mà mình mà tệ quá đó, mình thọ giới rồi về không nhớ gì sáu đó, thì coi như là không có phần trăm nào hết. Chứ không phải là bây giờ mình không có rồi sao chết rồi mình có, chứng được quả, không được. Cũng như các vị thọ giới Bồ Tát đây là ngay bây giờ là các vị Bồ Tát, nếu các vị hành đúng. Cái nghĩa hữu tình giác thì giác hữu tình. Còn bây giờ mà các vị không có gì hết, lúc nào cũng giận, lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng vô minh, lúc nào cũng là đòi quýnh lộn, chửi lộn, được kiện tụng, rồi lúng cũng đen ha. Mà để hy vọng là sau này nữa mình chết rồi mình mới thành Bồ Tát là không có. Là bởi vì nó như thế này, tôi nói thì đâu có đàng hoàng, có biện chứng đó mà. Đức Phật của chúng ta hồi xưa là một con người đàng hoàng, do tu hành việc từ hết vô minh phiền não mà được cái quả gọi là vô thượng niết bàn, và bồi dưỡng trí tuệ đạt các đỉnh cao tột đỉnh để nhận thức toàn diện chân lý thì gọi là ngài được cái quả vô thượng bồ đề. Thế thì cái quả vô thượng bồ đề và niết bàn Đức Phật Thích Ca của chúng ta có phải là ngài chết mới có hay không? Đấy, nghĩa là con người mà vẫn là con người đàng hoàng mà, con người của Thái tử Tất Đạt Đa đàng hoàng mà, nhưng mà diệt trừ hoàn toàn vô minh thường não thì có được đại như bàn. Nghĩa là nhận thức hoàn toàn chân lý đúng. Vì nhận thức đúng cho nên là sống đúng chân lý, sống theo chân lý và sống hợp chân lý, gọi là vô thượng bồ đề là Phật. Chứ ngài vẫn không phải là đợi chết mới có cái quả vô thượng bồ đề. Các vị A-la-hán cũng vậy. Cái lệ pháp Phục Kiền Liên Tu Bồ Đề A Nan Ca Diếp Đòi, các vị thấy không, là những người ở trong hoàng cung, trong hoàng tộc, kẻ thân người xa với Phật, khi mà gặp Phật rồi Phật dạy cho cái phương pháp tu hành đó mà, thì các vị đã dựa trên cái công hạnh diệt trừ vô minh phiền não, diệt trừ kiến hoặc và tư hoặc nha, cái này là lần lần tôi sẽ nói nha, diệt trừ kiến hoặc và tư hoặc nha, mà được cái quả từ Tu Đà Hoàng tới Tu Đà Hàm tới A Na Hàm tới A La Hán, thành ra các vị có lễ pháp Mục Kiền Liên Tu Bồ Đề A Nan Ca Diếp vân vân đều là bậc đại A La Hán, mà còn bằng cái xác thân, bằng xương, bằng thịt cái lúc Phật còn tại thế, chứ không phải là chứng quả là tu rồi chết rồi mới chết. Nói như vậy để tôi nhắc cho các Phật tử rằng là ta tu làm điều lành, điều phước thiện ngay cõi đời này là ta có sự an lạc từng mức một theo cái hạnh nguyện, cái việc làm của ta tu nha. Chứ không phải là bây giờ mình cứ điền não đầy nhảy ha, giận dữ, si mê đầy nhảy về việc cầu khẩn với trời mà sau khi chết rồi mình được cái đó coi chừng à, hoàn toàn sai, không có lợi đó. Cho nên tôi nói kinh là hơi khó nghe là chỗ đó đó, bởi vì tôi không có đưa các vị vào cái chỗ mê tín được. Mà các vị mê tín là chẳng qua là cái tổ tượng, không có lợi ích gì cho cuộc đời. Tôi nói là y tâm cái chuyện của Đức Phật hồi xưa, và nếu mà đem áp dụng vào trong cuộc đời ta thì ta cũng như hồi xưa vậy thôi, chứ không có được nói khác. Không có mê tín, không có quyển hoặc, không có quan đường. Thành ra cái việc đó là để ý đó, học não như vậy mới gọi là học lợi ích đó. Thế thì là hết giờ rồi. Thôi thì tôi nhắc lại là tất cả các vị là hôm nay là tất nhiên tôi cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho các vị là cứ năm cũ bước sang năm mới được sức khỏe dồi dào, được mọi điều may mắn và giữ vững bồ đề tâm và tinh tấn trên đường đạo. Chớ không tinh tấn trên đường đạo thì ta cái cuộc đời ta ngắn lắm, không có được gì đâu. Rồi thì năm mới, bước sang năm mới trong thời gian lễ lạc đi cũng xuân chúc Tết rồi kia, các vị cứ thoải mái cho tới qua ngày rằm tháng giêng cũng rằm đâu đó đàng hoàng hết rồi, thì cái bữa 16, chiều bữa 16 là nhằm chủ nhật sau rằm tháng giêng thì chúng ta hội họp lại để học tiếp nữa. Thế thì là cái việc học này là phải học lâu lắm, học hoài còn được hoài ha. Tôi nói có lẽ các vị cũng có nghe thôi, tôi giảng cái điều hiển nhiên hôm nay là từ ngày giải phóng tới giờ là 16, 17 năm rồi đó, liên tục mà các Phật tử học liên tục vậy là mười mấy năm á, chứ không phải là ít đâu. Cho nên các vị học rồi các vị sẽ thấy cái kinh thật đúng như cái bài mà các vị nguyện đó, cái bài sách kinh đó mà, vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Giáo lý của nhà Phật là nó cao sâu vô thượng thẩm thâm màu nhiệm lắm, không phải dễ dàng đâu. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, tải trăm ngàn muôn ức kiếp ta mới được gặp, chứ không phải là chuyện gặp dễ dàng. Ngã kim kiếm măng bất thọ tỳ, ngày hôm nay chúng con được nghe, chúng con được thấy, mà chúng con nguyện thọ lãnh thọ mà hành trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Chúng con nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai dạy. Thì tôi nói với các vị đây là tôi giải thích ra cái nghĩa chân thật của Như Lai dạy cho các vị đó. Cho nên ráng mà học. Còn cái việc của Hòa Thượng Diệu Vũ nói nãy đó, các Phật tử là đối tôi thành thật thôi. Các vị có điều kiện, các vị gọi là phát tâm cúng dường đó nè, bao nhiêu cũng được, mà không có cũng không, tôi không hề có cái trong lòng tôi mà có máy động lúc nào nữa, thì Phật tử giảm rồi không thấy gì tội trên ha, không có gì đó. Cuộc đời tôi không có cái đó. Tôi mong làm sao mà các vị đi học đều, học tốt và động viên cho nhiều người được học, để tôi đền ơn thật trả nợ cho tính thí đàn na mà đã từng giúp đỡ cho tôi thành tựu ra một cái người mà hữu dụng trong đạo Phật. Chứ tôi không có cái mong cái việc cúng dường gì hết, cho nên là Hòa Thượng này ông lo đó mà, lo cả các vị là gì để cúng dường rồi động viên người này, nhắc nhở người kia, kêu gọi người nọ, cái đó không có, cái đó nhiều khi nó mang tiếng. Cho nên các vị đừng lo chuyện đó, các vị có thì có, mà không có hoàn toàn an tâm, đừng nghĩ ngợi gì hết. Thế thì là lần nữa là xin chúc sức khỏe các vị để năm mới tiếp tục sẽ bắt đầu học nữa. Giờ xin là ngừng ở đây. Cô nói gì đó hả?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Diện Chủ và Hòa Thượng Giảng Sư, Phật tử chúng con có duyên pháp lành được dự lớp học giáo lý tại chùa Hùng Tôn này, do lòng từ bi của Hòa Thượng Diện Chủ và Hòa Thượng Giảng Sư. Thời gian tuy chưa được bao lâu, nhưng qua mấy tuần nghe giảng được thầy khai ngộ, tâm trí chúng con cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới như vừa chợt tỉnh hôn mê. Công đức của hai thầy vô cùng cao cả, chúng con không biết lấy gì đủ để đền đáp công ơn cho xứng đáng. Chỉ xin nguyện trước hai thầy cố gắng tu học để tu sửa ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý, cho được thanh tịnh như lời Phật dạy trong kinh Thập Thiện mà vừa qua thầy đã giảng cho chúng con. Hôm nay buổi học cuối năm, thầy cho lớp học nghỉ tất niên để sửa soạn đón xuân. Sắp bước sang năm mới, chúng con không biết gì, chỉ xin thành kính chúc quý thầy pháp thể sinh an và mãi mãi dương cao nước vậy, soi sáng cho chúng con trên đường tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Cô Dự Thảo đã phai lời cho trong hàng chúng Phật tử. Cảm ơn quý thầy. Thì tôi cũng xin phai lời cho Hòa Thượng Diện Chủ cũng như là bản thân tôi một lần nữa chúc các vị và năm cũ đã qua, năm mới đến, sắp đến thì được nhiều hạnh phúc, được mọi sự bình an, sức khỏe dồi dào. A Di Đà Phật. Và cần có gì để nói với các Phật tử không? Vậy là để hồi hướng nha.
Chúng sanh do đương thần nguyện độ thiện não vô cần thề nguyện đoạn có môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô